Xin kính chào quý vị và khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston 1600 AM Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý vị và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban cứu người vượt biển BPSOS từ tiểu bang Virginia, và trong phòng ghi âm chúng tôi có linh mục bác sĩ Phạm Hiếu Tâm và từ Dallas với người bạn đồng nghiệp Quang Hưng. Xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ. Chào cha Tâm, xin mời quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Vâng, chào anh Dương Phục, xin gửi lời chào đến linh mục Phạm Hữu Tâm và anh Quang Hưng cũng như tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn
Đình
Thắng.
Xin kính chào anh Nguyễn Đình Thắng. Xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng cũng như tất cả quý vị khán giả của Radio Sài Gòn Houston.
Vâng, con xin dạ vâng, dạ. Con xin chào cha Phạm Hữu Tâm cũng như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và anh Dương Phục, bên này nghe rất là rõ thưa anh.
Vâng, cái đề tài ngày hôm nay là tiếp tục chúng ta để gửi đến quý thính giả cái công tác vận động cho cái giờ chót và cho tuần tới có một sự quy tụ rất là lớn của cộng đồng người Việt ở khắp nơi về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để mà tham gia cái ngày vận động nhân quyền. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, tới giờ này có khả quan không anh, cái con số và giờ chót thì được bao nhiêu người từ khắp nơi về DC anh?
Dạ vâng, hiện nay con số mà nắm chắc ở trong tay thưa anh là khoảng 600. Dĩ nhiên là còn nhiều nơi về mà không, chúng tôi chưa nắm được con số. Tự vì nhiều bác cao niên không ghi danh được ở trên cái trang mạng internet trực tuyến, hoặc là những cái người ở quanh vùng ở đây nhiều khi là họ đến tự động đến, ngay như trong gia đình chúng tôi là bà mẹ của chúng tôi là với lại các bác cao niên bạn thân đấy là không có ghi danh, ngày hôm đó là sẽ đến. Tôi nghĩ rằng tối thiểu là 600, 650, nhưng mà có thể là tăng lên có thể đến 750. Thưa anh.
Vâng, nói mà các cụ ghi danh là ghi danh qua cái trang mạng này, vào website thì cái đó là thiên nan vạn nan, các cụ đời nào chịu ghi danh đi là cứ đi thôi, chả ghi danh gì cả.
À, vâng, và đặc biệt là Houston sẽ có một cái phái đoàn rất là hùng hậu.
Đúng như vậy.
Tôi
đúng
được biết là hiện nay là những hai chuyến xe bus thì phải và ghé ngang Atlanta là lấy thêm người Atlanta đi tiếp nha anh.
Vâng, một lát nữa đây thì chúng tôi có thêm tiếng nói trong chương trình ngày hôm nay của giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc. Là người phối trí cho cái phái đoàn đi từ Houston. Vâng, thì chúng tôi cũng nghe nói là cái xe bus cũng đông lắm rồi. Ở tại riêng tại Houston là cũng 70-80 người, rồi cộng với Dallas nữa có cả 100 người để cùng đi, rồi ghé Atlanta đón một số người nữa. Thì xưa thưa với cha Tâm, còn cha Tâm từ Houston thì cha Tâm cũng sẽ lên để mà tham dự, thì cái công việc của cha Tâm ở trên DC là cái gì ạ?
Dạ vâng, dạ thưa anh, thì lâu nay cũng vẫn cùng đồng hành với các anh chị em trong cái nhóm để vận động cho cái điều này, thì lần trước đã đi với anh chị em đi lên DC để vận động ở trong Hạ viện rồi, và khi mà thông qua như vậy thì lần này cũng lại đi lên nữa để cùng với anh chị em, đồng hành với anh chị em để làm ở trong cái thượng viện. Thứ nhất, cái mục đích đi thứ nhất đó là khi mà với tính cách một linh mục công giáo đó thì chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng khuyến khích anh chị em công giáo hãy cùng dấn thân với xã hội để mang lại công lý, hòa bình cũng như bác ái cho xã hội này. Và khi mà mình kêu gọi anh chị em của mình thì mình cũng cố gắng để mình làm gương anh chị em, cũng cùng đồng hành với anh chị em để khuyến khích tất cả tinh thần của anh chị em. Sẽ làm tham gia kỳ này, thứ nhất là cái điều quan trọng là cùng đồng hành chị em, nhưng mà vì anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như ban tổ chức có nhã ý để mời chúng tôi để giúp một hai công việc trong cái việc tổ chức, thì thứ nhất trong cái ngày thứ nhất ở quỹ ủy hội nhân quyền Tom Lantos đó, thì có cha Phan Văn Lợi cũng như có một vài người nữa cử tọa từ Việt Nam sẽ có điều trần ở trong cái ủy hội này về những đóng góp của các cái xã hội của cái nhóm xã hội trong cái tiến trình ở dân chủ hóa Việt Nam, thì tôi sẽ thông dịch cho cái bài điều trần của cha Phan Văn Lợi.
À vâng, nhưng mà cha Phan Lợi là ở Huế, từ Việt Nam làm thế nào để cha điều trần được thanh thắng mà rồi cha Tâm lại thông dịch ạ?
Dạ vâng, trước hết là chúng tôi rất là vui mừng là tự vì Ủy hội Nhân quyền Phan Rantos đã mời Linh Mục Phan Văn Lợi. Cái chuyện này thực sự là chúng tôi đã sắp xếp với họ từ cả mấy tháng nay. Nhưng mà vì cái lý do tế nhị là chúng tôi chưa kịp, chưa tiện công bố ra. Cho tới khi mà Ủy hội Nhân quyền Phan Rantos chính thức công bố. Và trước khi mà công bố đó thì chúng tôi đã sắp xếp để thứ nhất là Linh Mục Phan Văn Lợi đã đọc ở trên video vài lần tu hình trước. Và dựa trên cái bài phát biểu của Linh Mục Lợi, bài điều trần đó, thì Linh Mục Phạm Hữu Tâm cũng đã chuyển tự sang tiếng Anh. Và rồi sau đó thì chúng tôi đã thu hình trước, thu video trước, bởi vì chúng ta không thể nào mà cứ đương nhiên nghĩ rằng ngày hôm đó sẽ có Internet, bởi vì chính quyền Việt Nam chắc chắn là đã biết, thành ra có thể sẽ gây trở ngại về cái đường link Internet vào cái ngày 26 tới đây. Do đó chúng tôi đã thủ sẵn ở trong mình và đã chuyển cho Quốc hội Hoa Kỳ cái bản điều trần của Linh Mục Phan Văn Lợi. Bên cạnh Linh Mục Phan Văn Lợi còn có chánh trị sự, nữ chánh trị sự cao đài là bà Nguyễn Bạch Phụ, cũng là một nhân chứng của sự đàn áp. Linh Mục Lợi thì bị đi tù, còn bà chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng thì đã bị ngăn chặn và bị hành hung bởi công an mới đây thôi. Sẽ có hai người đó điều trần từ Việt Nam. Đặc biệt là có một người điều trần về cái tình trạng của đồng bào Hồng Mông mà theo đạo Tin Lành hiện nay đang có biểu tình ở Hà Nội, bởi vì có 7 người của họ bị bắt trong một cái chính sách để đàn áp tôn giáo rất là thô bạo từ năm 2011. Và đẫm máu nữa từ năm 2011 cho đến giờ.
Cảm ơn anh Dương Phục. Thì cái phái đoàn Việt Nam của chúng ta trong cái ngày 26 tháng 3 sẽ trình bày về vấn đề đàn áp tôn giáo ở trong nước đối với lại Quốc hội. Nhưng mà Quốc hội thì họ rất là bận rộn, mà số lượng người thì lại đông như thế. Rồi đồng thời đó thì theo như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì sẽ có cũng khá đông một số những cái nhân vật ở Việt Nam như là cha Lợi sẽ trình bày với lại Quốc hội như thế, thì có đủ thời gian hay không ạ? Với lại đó thì Quốc hội họ cũng bận rộn lắm, thì không, mình không biết là mình sẽ được sắp xếp như thế nào ạ, thưa tiến sĩ Quân Đình Thắng?
Dạ vâng, cái ngày và giờ thì đã được ấn định. Giờ là 2 giờ chiều giờ Hoa Thịnh Đốn là bắt đầu cuộc điều trần. Cho tới khoảng 4 giờ ngày 26 tháng 3, tức là thứ tư tuần tới đây, tổng cộng có 5 người điều trần. Hồi nãy chúng tôi đã trình bày là có Linh Mục Phan Văn Lợi, có chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng và có cô Juni Hồng đại diện cho cái tổ chức Hồng Mông toàn quốc ở tại Hoa Kỳ. Đồng thời cũng sẽ có ông Vong Nay là đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, cũng đang bị đàn áp nặng nề lắm. Và một người là giới chức của cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Thành ra cái buổi điều trần này cái chủ điểm là tìm hiểu, cập nhật về tình trạng đàn áp tôn giáo và các sắc dân bản địa, mà trong đó có người Hồng Mông và đồng bào thiểu số Tây Nguyên của chúng ta. Thành ra cái giờ đã ấn định và cái ngày đã ấn định, cũng như cái lần trước đây khi mà bà Trần Thị Ngọc Minh ra điều trần, tức là mẹ của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, tù nhân lương tâm đó, điều trần thì sẽ có đường link để mà trực tiếp truyền hình cho mọi người trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam, có thể theo dõi trực tiếp.
Dạ vâng, để tiếp lời anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và trả lời câu hỏi của anh Quang Hưng đó, thì những cái buổi điều trần là một trong những cái mục đích chúng ta đi lên đó. Tuy nhiên không phải là điều duy nhất mà chúng ta lên đó, bởi vì chúng ta lên đó 600-800 người, cả ngàn người, và có nhiều nhóm sẽ chia nhau để đi tới các văn phòng của dân biểu cũng như của thượng nghị sĩ để chúng ta chứng minh cái sức mạnh chính trị của chúng ta. Chúng ta đi tới đó, chúng ta sẽ vận động những cái văn phòng dân biểu nghị sĩ đó và nói lên cái tiếng nói chúng ta, là những cái nguyện vọng chúng ta là người Mỹ gốc Việt, và nguyện vọng của chúng ta là gì, và chúng ta là những cử ESG của đất nước Hoa Kỳ này. Và vì vậy mà hy vọng là họ sẵn lắng nghe tiếng nói của chúng ta, họ sẽ lắng nghe những cái nguyện vọng chúng ta, và khi mà cái dự luật nó được ra cái thềm của Thượng viện đó, thì những người thượng nghị sĩ họ sẽ bỏ phiếu để họ theo những cái nguyện vọng của người dân chúng ta. Đó là một lý do chính nữa mà chúng ta lần này đi lên Hoa Thị Đốn để vận động.
Vâng, nãy cha Tâm có nói là cha lên đó thì cha cái việc của cha cũng được nhờ là sẽ làm thông dịch cho cha Phan Văn Lợi, mà nếu mà có hệ thống internet vào giờ đó thì có thể làm trực tiếp với tiếng nói của cha Lợi, còn nếu không thì như anh Thắng nói đã có những cái thu sẵn rồi, mà cái giờ đó cũng hơi chéo cả ngỗng đó thưa cha, tức là 2 giờ ở giờ DC, tức là 1 giờ sáng ở giờ Việt Nam.
Yeah.
Thành ra cũng khó khăn, nhưng mà chắc chắn rằng là sẽ tạo ra những cái hình ảnh và nó sống động, có những cái người tường trình trực tiếp từ Việt Nam, cả 4 tôn giáo lớn đang bị đàn áp. Riêng cái trường hợp ở Cha Lợi đó, anh Thắng, anh Quang Hưng nữa chắc cũng đã nghe chúng tôi trực tiếp phỏng vấn Cha Lợi từ Huế rất là nhiều lần. Cha Lợi là một nhân vật tranh đấu nổi tiếng ở trong nước, là một linh mục công giáo, nhưng mà trên cái phương diện mà chính thức đối với giáo hội, đối với tổng giáo phận Thừa Thiên và Huế đó, thì cha không có nằm trong cái hệ thống công giáo một cách chính thức, coi như là cha không được làm lễ một cách công khai, rồi cũng không có hoạt động công khai ở trong cái giáo phận Huế đó. Thì cái điều đó nó có gì trở ngại không cha?
Dạ vâng thưa anh, thì nếu mà nói về trở ngại của đối với cái uy tín của ngài đó hả? Đối với uy tín của ngài, nếu mà nói về trở ngại mà ở trong cái công việc làm của ngài mục vụ ở trong giáo phận đó, thì cái đó tôi cũng không rõ về cái
tình trạng. Không, cái câu hỏi đây chắc anh Thắng có thể trả lời tiếp, tức là khi mà cha ra điều trần trước Quốc hội, nhưng một cách chính thức thì cha không phải là một linh mục có quyền hoạt động trong giáo phận, thì cái tiếng nói của ngài có đủ uy tín để cho các dân biểu Quốc hội hay là cái tổ chức nhân quyền Homeland Tốt họ đặt cái nghi vấn là ngài có những cái bất mãn, nhiều người nói bất mãn rất là cá nhân đối với chính giáo hội của ngài nữa, thì cái điều đó có ảnh hưởng gì đến những cái lời ngài nói không anh Thắng hả?
Dạ ngược lại anh, bởi vì linh mục Phan Văn Lợi ra điều trần với tư cách là một nhân chứng sống của cái sự đàn áp, thành ra chính vì sự đàn áp mà không được thực hiện cái chức năng linh mục của mình, đã phải đi tu chui, thủ phong chui này kia giống như linh mục Khải vậy. Thành ra cái này rất rõ ràng là có cái chứng minh của sự đàn áp, cũng như là nữ chánh trị sự cao đài Nguyễn Bạch Phụng cũng đâu có chính thức là một chức sắc của cao đài do nhà nước lập nên, đó là cái hội đồng trưởng quản. Năm 75 là nhà nước Việt Nam chế độ cộng sản đã xóa sạch cái ban lãnh đạo của bên cao đài và dựng lên một cái mới. Thành ra chính nữ chánh trị sự cao đài Nguyễn Bạch Phụng cũng không nằm ở trong cái hệ thống chính thức mà do nhà nước đặt lên, và chính vì vậy mà cái tiếng nói của họ nó có trọng lượng hơn, bởi nó thể hiện được cái chính sách đàn áp vừa thô bạo mà cũng vừa tinh vi, một mặt là trấn áp, đàn áp, khống chế những người thực sự là tu hành, những người thực sự là đại diện cho những người dân mà theo đạo, mặt khác họ dựng lên những cái tổ chức giả với tổ chức quốc doanh để mà che mắt thiên hạ. Thành ra đấy chính là cái chủ đề của cái buổi điều trần tuần tới đây.
Nhưng mà thưa thứ trưởng Nguyễn Đình Thắng đó, là có ở Việt Nam đó, thì chúng ta thấy có nhiều tôn giáo khác nhau, chẳng hạn như là Công giáo, Phật giáo, rồi Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, vân vân và vân vân. Thì trong cái buổi điều trần đây đó thì có đầy đủ tất cả những cái vị lãnh đạo tôn giáo ở hải ngoại, thì ví dụ như là cha Phạm Hữu Tâm thì là Công giáo rồi, nhưng mà riêng về Phật giáo rồi Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo ở hải ngoại rồi có những ai đại diện hay không, hoặc là bên Việt Nam thì có đầy đủ tất cả những cái tôn giáo hay không, và cái cách mà mình chọn hoặc là những cái diễn giả từ Việt Nam đó thì nó theo như là cái cách chọn lựa như thế nào, thưa quý Đình Thắng?
Dạ vâng, có rất nhiều yếu tố để chọn lựa thưa anh Quan Hưng. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, nên là có đại diện tất cả các tôn giáo ở trong cái kỳ điều trần này không thì chắc chắn là không, bởi vì chúng ta không thể nào mà có quá nhiều người. Chúng tôi có đưa một danh sách dài và bên Ủy hội Nhân quyền Homeland Tốt sẽ cắt bớt lại, bởi vì thời gian của dân biểu như hồi nãy là anh Quan Hưng có hỏi đấy, là họ rất bận rộn, thành ra bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để mà theo dõi, là một thời gian rất dài, nhưng mà cũng chỉ đủ cho được có khoảng 4 người, 5 người mà thôi. Tuy nhiên nếu mà nói rộng hơn thì thực sự ra bên Tin Lành cũng sẽ có cái tiếng nói của đồng bào Hmông và đồng bào Thượng, tức là Tây Nguyên đó, là những người theo đạo Tin Lành mà bị đàn áp, thành ra có tiếng nói của Công giáo, của Tin Lành, của Cao Đài. Còn Phật giáo Hòa Hảo đó thì chúng tôi cũng có đề nghị, nhưng mà xin nhắc lại rằng là trong cái cuộc điều trần đầu năm nay là ngày 16 tháng Giêng đó, thì chúng tôi có trình chiếu một cái video không chính thức nằm ở trong cái buổi điều trần, nhưng mà nó vẫn có cái tác dụng đối với những người theo dõi, đặc biệt là các dân biểu của ông Võ Văn Bửu mà bà vợ là Mai Thị Dung, hai vợ chồng trước đây cùng đi tù, ông Bửu được thả ra trước, đó là Phật giáo Hòa Hảo. Và nói về Phật giáo Thống Nhất đó, thì năm ngoái chúng tôi có sắp xếp và có ông Võ Văn Ái lên để mà điều trần cho vấn đề Phật giáo Thống Nhất. Thì chúng ta biết được rằng mỗi một cuộc điều trần nó giới hạn, thì chúng tôi phải giải ra nhiều cuộc điều trần, mỗi cuộc điều trần như vậy lại có một tôn giáo lên tiếng.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi về cái ngày mà vận động nhân quyền sắp được diễn ra tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong 2 ngày 26-27, tức là tuần tới thứ tư, thứ năm tuần tới đó, với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSOS ở trong ban tổ chức và linh mục bác sĩ Phạm Hiếu Tâm từ Houston cũng sẽ đi lên Hoa Thịnh Đốn trong dịp này. Và chúng tôi cũng được biết là cũng có phái đoàn từ tiểu bang Texas gồm có thành phố Houston và thành phố Dallas mà sẽ cùng đi lên bằng những cái chuyến xe bus và sẽ khởi hành vào ngày thứ hai này, đi qua rất là nhiều tiểu bang và ghé vào Atlanta, cũng sẽ đón thêm một số người nữa. Như vậy thì theo như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa nói thì con số ít nhất là ghi danh chính thức cũng lên tới 600-650 và có thể là giờ chót lên cả ngàn người từ khắp các tiểu bang, sẽ tạo thêm một cái không khí vận động rất là nhộn nhịp tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong tuần tới. Thưa cha Tâm với lại tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, như vậy sẽ tập trung vào 2 ngày thứ tư 26 và thứ năm 27, thì như mà chúng ta đương trình bày với quý thính giả, tức là cái ngày đầu tiên là coi như là điều trần mà trước cái Ủy hội Nhân quyền Tom Lentos, và sau đó ngày kế tiếp thì sẽ đi chia từng nhiều nhóm nhỏ đi vào Quốc hội, phải không ạ? Cũng giống như kỳ trước, đi từng các văn phòng các dân biểu, nghị sĩ để mà vận động. Thế thì cái kỳ này đó, ngoài cái hình thức như thế đó, có một cái gì cụ thể khác với lần trước? Tại vì cũng có một số dư luận rằng là cái vận động cho cái dự luật nhân quyền đó, cho dù có thành công thì nó vẫn còn yếu lắm so với cái sự tác động ở tại Việt Nam, và chính quyền Cộng sản Việt Nam nó chẳng coi cái chuyện mà nếu mà có dự luật nhân quyền mà trở thành luật đi chăng nữa, mà phải có một cái gì nó mang cái tính cách chế tài, thí dụ như là cái dự luật của thượng nghị sĩ Texas ông John Cornyn đó, rõ ràng chế tài thì may ra mới có ảnh hưởng. Thế liệu ra thì cái kỳ này có một cái gì cụ thể không, ngoài cái chuyện vận động chung chung cho vấn đề nhân quyền, có một cái gì thí dụ như có đưa danh sách buộc là phải thả những người này, người này, người này, hoặc là phải đưa ra gợi ý ra có một cái cách chế tài đối với chính quyền Cộng sản không? Thưa cha Tâm ạ.
Dạ, mời chắc mời anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng anh dạ. Nắm vững chương trình thôi.
Dạ vâng, trước hết là về chương trình thì cũng xin giải thích rõ ràng hơn là ngày 26 là cái ngày chính để mà các phái đoàn, cả phái đoàn Houston sẽ gặp có khoảng 11 vị dân biểu thượng nghị sĩ. Rồi phái đoàn Atlanta cũng gặp 6-7 vị dân biểu thượng nghị sĩ. Đó là cái ngày mà các phái đoàn chia nhau ra để gõ cửa từng văn phòng một, từng ở tại Hạ viện và tại Thượng viện. Những ai mà vào lúc cái thời gian là 2 giờ đến 4 giờ chiều ngày 26 tức là thứ tư đó, tuần tới đó, mà không có cuộc họp thì kéo về để mà tham dự cái buổi điều trần, mà trong đó có linh mục Phan Văn Lợi, nữ chánh trị sự Bạch Phụng, ông Wong Nay và cô Yuni Hồng, và một giới chức của cái ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế sẽ điều trần. Đồng thời buổi sáng và buổi chiều cùng ngày có 2 phái đoàn tách ra, 2 phái đoàn nhỏ thôi tách ra, Giai đoạn thứ nhất là buổi sáng lúc 11 giờ gồm các đại diện tôn giáo đến gặp bên cái bộ phận về nhân quyền, lao động và dân chủ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Buổi chiều đó là 4 giờ chiều lại có một phái đoàn nhỏ lại tách ra để đi gặp cái văn phòng đại diện mậu dịch Hoa Kỳ và cái văn phòng mà chịu trách nhiệm thương thảo với Việt Nam về cái thương ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương, hợp tác xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta hay gọi tắt là TPP. Thì đó là cái chương trình của ngày thứ tư. Rồi chương trình của ngày thứ năm đó là buổi sáng là một cuộc họp khoáng đại, cả 600-800 người đều dồn vào một chỗ và các vị dân biểu và thượng nghị sĩ đến với chúng ta, cũng như có những người đại diện các phái đoàn khác nhau lên phát biểu để mà kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ yểm trợ cho cái công cuộc vận động này, cũng như là biểu dương cái lực lượng 800 người ngồi một chỗ thì tôi thấy nó đông vô cùng, thì đó là chúng ta biểu dương lực lượng. Và rồi 11 giờ rưỡi sẽ có cuộc họp báo ngoài trời ngay tại trước cái điện Capitol. Buổi chiều thì có cái hội nghị xã hội dân sự Việt Nam và có sự tham dự của những người trong nước, cũng giống như là linh mục Phan Văn Lợi và nữ chánh trị sự Bạch Phụng đó, thì có khá nhiều người trong nước cùng tham gia với những nhà đấu tranh ở hải ngoại, kể cả những cái người gọi là chuyên gia về dân chủ và nhân quyền của quốc tế, và có sự tham gia của các dân biểu. Và đặc biệt năm nay chúng tôi vận động được 8 vị thượng nghị sĩ và dân biểu yểm trợ cho cái ngày vận động cho Việt Nam trong cái tư cách là đồng chủ tịch danh dự của cái ban tổ chức. Và nó có một cái sự yểm trợ rất mạnh mẽ từ cái Quốc hội Hoa Kỳ. Và đặc biệt nữa đó, và mong là anh Dương Phục cũng có thể lên trên này, bởi vì sẽ có rất nhiều các cái phóng viên. Hiện nay chúng tôi đếm được khoảng 24-25 phóng viên của các tờ báo, các đài truyền hình, các đài phát thanh ở các nơi đổ về để mà thu hình và tường trình. Và đặc biệt chúng tôi sắp xếp để toàn bộ cái sinh hoạt trong hai ngày đó đều được trực tiếp truyền hình qua Internet để người trong nước cũng có thể theo dõi được, hoặc là bất kỳ nơi nào trên quốc tế. Cái quan trọng, cái câu hỏi của anh Dương Phục rất là chí lý ở cái điểm là chúng ta có đạt được cái gì ngay hay không. Nó có hai điều mà chúng ta đạt được ngay, mà thực sự nó lại không nằm ở trong cái luật nhân quyền cho Việt Nam, hoặc là cái luật mà chế tài nhân quyền cho Việt Nam. Cái thứ nhất là chúng ta chứng minh, chứng tỏ cho mọi người thấy rằng cái khả năng vận động của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, như anh Dương Phục biết, cái hoạt động, và anh Quang Hưng cũng vậy, cái hoạt động mà vận động hậu trường mà ồ ạt như vậy chưa hề có. Chỉ có từ năm 2011, rồi qua năm 2012 là năm ngoái và năm nay, là đây là một cái phương thức đấu tranh mới, biểu dương được lực lượng, cái khả năng tổ chức của người Việt, thì cái đó là quan trọng nhất. Muốn gì thì gì, chúng ta vẫn là người Mỹ gốc Việt, vì là người Mỹ chúng ta phải thực thi và chứng minh được cái khả năng của chúng ta là huy động rất nhau. Và xin lỗi anh một chút. Huy động lẫn nhau để mà ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ. Cái điều thứ hai mà chúng ta được đạt được gần như là đến 90% rồi đó, là đẩy lùi cái TPP, tức là cái thương ước hợp tác xuyên Thái Bình Dương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng ta nếu mà đẩy được cái đó thì đó là biện pháp chế tài rất mạnh. Việt Nam đang rất cầu cạnh để mà được thương ước với Hoa Kỳ, để rồi phát triển cái nền kinh tế đang lụn bại vô cùng, ngày càng lụn bại. Thành ra cái đó chúng ta chặn ngay. Hiện nay đa số ở Hạ viện đã không đồng ý với TPP, nhưng mà cái số phiếu đó nó không nằm yên một chỗ. Tổng thống Obama đang tranh thủ từng lá phiếu về lại phần của ông ta. Thế chúng ta cần phải huy động toàn lực của mình để giữ những lá phiếu đã có và tranh thủ thêm những lá phiếu mới nữa. Và chắc chắn là sau cuộc vận động này chúng ta có thêm những người ủng hộ ở tại Hạ viện và Thượng viện để đẩy lùi cái TPP. Còn hai cái đạo luật nhân quyền cho Việt Nam và chế tài các vi phạm nhân quyền cho Việt Nam đó, nó sẽ dài lâu hơn, nó không phải là ngay trước mắt như anh Dương Phục vừa mới nhận xét.
Vâng, thưa cha Phạm Hữu Tâm, thì chúng ta thấy đó là để ý trong những cái công cuộc mà vận động cho vấn đề nhân quyền ở trong nước, rồi cái vấn đề mà vận động tự do tôn giáo ở Việt Nam, thì cộng đồng Việt Nam cũng đã thực hiện khá nhiều những cái buổi biểu tình. Chúng ta cũng đã thấy là ngay cả ngày 30 tháng 4 cũng vậy, chúng ta biểu tình ở khắp nơi, ở Hoa Tịnh Đốn, ở trước Tòa Bạch Ốc hoặc là trước Tòa Nhà Quốc hội. Thì nhiều lần như vậy rồi thì chúng tôi cũng thấy là cũng có những cái kết quả, thực sự là cũng có những cái kết quả, nhưng mà nhiều người thì họ vẫn chưa có nhìn thấy được những cái kết quả đó. Thì cái lần này đó là chúng con thấy là có sự tham dự của cha